Một ngày nọ, mệt nhoài vì mọi thứ bấp bênh này, tôi nài xin Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa của con, hay là một ông kẻ nào đấy? Bởi vì các bề trên của con bảo rằng có rất nhiều thứ ảo tưởng và ma quỷ. Nếu Chúa là Thiên Chúa của con khẩn nài Chúa chúc lành cho con. Khi ấy, Chúa Giêsu giơ rộng tay ban phép lành cho tôi, và tôi cũng làm dấu thánh giá. Khi tôi xin Chúa Giêsu tha lỗi về lời chất vấn, Chúa cho biết tôi không làm phật ý người vì câu hỏi ấy, và niềm tin tưởng của tôi đã làm thỏa lòng người rất nhiều. Năm 1933, lời khuyên thiêng liêng của cha Andreas dành cho tôi. Thứ nhất, chị không được trốn tránh những sôi động, nhưng luôn phải trình bày mọi sự cho cha giải tội. Nếu chị nhận thấy những sôi động nội tâm này dành cho riêng chị, tức là đem lại lợi ích cho linh hồn chị hoặc cho các linh hồn, tôi khuyên chị hãy nghe theo các sôi động ấy. Chị không được thờ ơ, nhưng luôn phải làm theo các sôi động ấy sau khi đã bàn hỏi với cha giải tội của chị. Thứ hai, nếu các sôi động không phù hợp với đức tin hay tinh thần giáo hội, chị phải vứt bỏ ngay tức khắc, như thể từ thần dữ mà ra. Thứ ba, nếu những sôi động không nhắm đến các linh hồn nói chung, cũng không mưu ích cho họ, chị không nên coi trọng làm gì, tốt hơn hãy bỏ qua. Tuy nhiên, chị không nên tự mình quyết định cách này hay cách khác, vì rất dễ dàng bị lầm lạc. Dù chị có những đặc ân trọng đại Chúa ban cho, hãy khiêm tốn và luôn phải khiêm tốn, vì chúng ta không thể tự mình làm được việc gì. Tất cả hoàn toàn chỉ là ơn Chúa mà thôi. Chị cho tôi biết Thiên Chúa đòi các linh hồn phải có một niềm tín thác cao độ. Vậy bây giờ, chị phải là người trước tiên chứng tỏ niềm tín thác ấy. Một điều nữa, hãy đón nhận tất cả với sự bình thản. Những lời của một cha giải tội. Này chị, Thiên Chúa đang chuẩn bị nhiều ân thánh đặc biệt cho chị, nhưng chị phải cố gắng làm cho đời sống chị trong sáng như pha lê trước mặt Chúa. Đừng bận tâm đến những điều người khác nghĩ gì về chị. Thiên Chúa đủ cho chị rồi, một mình người mà thôi. Gần cuối thời gian năm tập của tôi, một cha giải tội bảo tôi: chị hãy sống một đời thực hành điều thiện, để tôi có thể viết lên những trang về đời sống ấy thế này. Chị ấy đã sống một đời thực hành điều thiện. Nguyện xin Chúa hãy thực hiện điều này nơi chị. Lần khác, cha giải tội ấy lại nói với tôi: trước mặt Chúa, chị hãy hành xử như bà quá trong phúc âm. Mặc dù đồng bạc bỏ vào thùng chẳng có giá trị bao nhiêu, nhưng trước mặt Thiên Chúa, nó lại quý giá hơn tất cả những đồ dâng cúng lớn lao của người khác. Vào một dịp khác, tôi nhận được lời hướng dẫn thế này: chị hãy xử sự sao cho mọi người tiếp xúc với chị đều ra đi trong vui vẻ. hãy gieo hạnh phúc chung quanh, bởi vì chị đã được lãnh nhận nhiều từ Thiên Chúa. Vậy chị hãy ban phát quảng đại cho tha nhân. Họ từ giã chị với tâm hồn tràn ngập niềm vui, mặc dù họ chẳng hề chạm đến gấu áo của chị. Chị hãy nhớ cho kỹ những lời tôi đang nói với chị lúc này. Một lần nữa, Ngài đã chỉ dẫn tôi như thế này. Hãy để Thiên Chúa đẩy thuyền của chị ra chỗ nước sâu, đến những nơi sâu thẳm không thể dò thấu của đời sống nội tâm. Đây là một đôi điều trong cuộc thưa chuyện với mẹ giám tập khi thời gian năm tập của tôi gần mãn. Này chị, hãy để đức đơn sơ và khiêm tốn trở nên những nét đặc trưng của linh hồn chị. Chị hãy sống như một con trẻ bé bỏng, bằng lòng với tất cả, vui tươi trong mọi hoàn cảnh. Nơi người khác lo âu, nhờ đức đơn sơ và khiêm tốn, chị sẽ vượt qua một cách an lành. Này chị hãy nhớ suốt đời, nước chảy từ núi cao xuống các thung lũng thế nào, ơn Chúa cũng đổ xuống cho các linh hồn khiêm nhường như thế. Lạy Chúa, con quá hiểu Chúa đòi con phải sống đời thơ ấu thiêng liêng, bởi vì lúc nào Chúa cũng đòi con về điều ấy qua các vị đại diện của Chúa. Trong thời gian đầu của cuộc sống tu trì, đau khổ cũng như nghịch cảnh làm tôi sợ hãi và hốt hoảng. Vì thế, tôi đã liên lỉ cầu nguyện: Này xin Chúa Giêsu củng cố ban sức mạnh thần khí Người cho tôi, để có thể thi hành thánh ý Người trong mọi sự. Bởi vì ngay từ ban đầu, tôi đã ý thức được sự yếu đuối của mình. Tôi quá hiểu bản thân mình. Bởi vì mục đích này, Chúa Giêsu đã mở mắt linh hồn tôi. Tôi là một vực thẳm khốn cùng, và do đó tôi hiểu ra những gì tốt lành nơi linh hồn tôi đều do ơn Chúa. Nhờ biết được nỗi khốn nạn của mình, nên đồng thời tôi cũng nhận ra lòng thương xót lớn lao của Chúa. Lạy Chúa, trong cuộc sống nội tâm của con, với mắt bên này, con nhìn vào vực thẳm khốn cùng và đớn hèn của con. Với mắt bên kia, con nhìn vào vực thẳm đầy xót thương của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống của đời con. Chúa quá biết con không khát khao điều gì ngoài vinh quang cho danh Chúa và các linh hồn được nhận biết lòng nhân lành của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tại sao các linh hồn lại lẩn tránh Chúa? Con không hiểu nổi điều ấy. Ôi, giả như con có thể xẻ trái tim thành từng mảnh nhỏ để dâng lên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, như vậy mỗi mảnh như một con tim trọn vẹn đầy đủ để phần nào bù lại cho những con tim không yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa với từng giọt máu của con, và con sung sướng nếu được đổ máu vì Chúa để nên một chứng từ cho tình yêu chân thành của con. Lạy Chúa, càng nhận biết Chúa, con càng thấy mình không hiểu Chúa. Nhưng việc không hiểu Chúa làm cho con nhận ra Chúa cao trọng biết bao. Và lạy Chúa, việc thiếu khả năng hiểu biết Chúa làm trái tim con nồng cháy vì Chúa. Từ khi Chúa cho con được cắm chặt ánh nhìn của hồn con vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, con đã được bình an và chẳng còn ước mơ gì khác. Con đã tìm được phận phúc của mình. Trong giây phút, hồn con được mất hút trong chuông. Đối tượng duy nhất của khối tình con. Lạy Chúa Giêsu, nếu sánh với Chúa, mọi sự chỉ là số không. Đau khổ, chống đối, nhục nhã, thất bại và hoài nghi trên nẻo đường con đi chỉ là những viên đá lửa làm bùng lên ngọn lửa tình yêu con dành cho Chúa. Những khát vọng của con thật điên rồ và không thể đạt được. Con muốn giấu không cho Chúa biết con đang đau khổ. Con muốn những nỗ lực và việc lành của con không bao giờ được thưởng công. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là phần thưởng duy nhất của con. Một mình Chúa đã đủ cho con rồi. Ôi kho tàng của lòng con. Lạy Chúa Giêsu, con muốn chia sẻ cảm thông với đau khổ của những người chung quanh, nhưng giấu không cho họ và cả Chúa nữa biết đến những đau khổ của riêng con. Đau khổ là một hồng ân trọng đại. Qua đau khổ, linh hồn sẽ được nên giống đấng cứu độ. Trong đau khổ, tình yêu được tinh luyện. Đau khổ càng lớn lao, tình yêu càng tinh rộng. Một đêm kia, một chị qua đời 2 tháng trước đã hiện về với tôi. Chị thuộc thành phần tụng sĩ. Tôi thấy chị trong một tình trạng thê thảm, toàn thân ngập trong những ngọn lửa và bộ mặt méo dạn cách đau đớn. Việc này chỉ xảy ra một lúc và sau đó chị biến đi. Một cái rùng mình xuyên suốt linh hồn tôi, vì tôi không biết chị ấy đang chịu khổ hình trong luyện ngục hay hỏa ngục. Tuy nhiên, tôi vẫn gia tăng lời cầu nguyện cho chị. Đêm hôm sau, chị lại hiện về. Tôi thấy chị trong một thảm cảnh còn ghê rợn hơn, giữa những ngọn lửa phừng phực và có thể nhìn thấy nỗi thất vọng trên gương mặt. Tôi kinh ngạc vì đã dâng nhiều kinh nguyện mà chị lại còn khốn khổ hơn trước. Tôi hỏi, những lời kinh của em không giúp cho chị được gì hay sao? Chị cho biết những kinh nguyện của tôi không giúp được và có lẽ không gì giúp đỡ chị được. Tôi hỏi tiếp, thế những kinh nguyện của cả cộng đoàn cầu cho chị cũng không giúp chị được sao? Chị cho biết những kinh nguyện ấy giúp ích cho các linh hồn khác. Tôi đề nghị, nếu những lời kinh của em không giúp được gì cho chị, xin chị vui lòng đừng đến với em nữa. Chị ấy biến đi lập tức. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Bẵng một thời gian, chị lại hiện về với tôi trong đêm, nhưng đã thay đổi hoàn toàn. Không còn những ngọn lửa như trước kia. Gương mặt chị rạng rỡ, ánh mắt lóe lên niềm hạnh phúc. Chị nói rằng tôi đã có một tình yêu thương chân thật đối với những người chung quanh và nhiều linh hồn đã được hưởng nhờ những kinh nguyện của tôi. Chị khuyên giục tôi hãy tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục và cho biết chị không còn bị giam phạt bao lâu nữa. Những định quyết của Thiên Chúa thật đáng thán phục. Một dịp kia, tôi đã nghe những lời này trong linh hồn. Con hãy làm một tuần cử nhật cầu cho đất nước con. Tuần cử nhật này sẽ gồm việc đọc kinh cầu các thánh. Con hãy xin phép cha giải tội.
những mùa thu đã tới, những mùa thu qua đi, còn van xin Ngài làm con chim ngoan đào. Rồi những mùa thu heo hắt gom từng cơn gió heo mây, lá úa tàn theo gió bay, những hàng kinh thắm thiết đắm chìm trong thu sang, mênh mông diệu hiền là giấc mơ hiền hòa. Rồi những mùa thu đến mãi vượt qua cõi không gian, tiếng kinh con nguyện câu là tâm tư đời hiền dân. Con van xin yêu Ngài làm con chiên ngoan đạo, con van xin yêu Ngài dù thu đến hay đi, con van xin yêu Ngài dù đời bao giông tố, thu sang con nguyện cầu nguyện dâng cho tình
tìm quên với đời.